Trước tiên hết thì là có ai hỏi gì không? Tôi thì mới nhận được cái tin bên Việt Nam là Hòa Thượng Chí Tịnh Viên Tịch cụ cũng thọ lắm rồi, cụ cũng chín mấy rồi, sắp cũng tới trăm tới nơi rồi, chín mấy tôi không nhớ chính xác, nhưng mà cách đây mấy năm mà tôi cũng đã biết rằng là cụ đã 95-96 thì rồi, cách đây mấy năm rồi. Mà trước đây cỡ chừng đôi ba tháng đó thì có một người Phật tử hải ngoại đó có ghé đến đảnh lễ cụ thăm, có chụp hình chung, xong sau đó thì có xuống thăm tôi, rồi có khoe cái tấm hình là chụp với cụ, thấy cũng bình thường lắm, già rồi thì khó nhưng mà thấy cũng bình thường lắm. Bây giờ thì tôi thấy là Tịch thấy làm, thấy làm lễ khâm liệm ở chùa Vạn Đức Thủ Đức có vẻ cũng lớn lắm, thì dĩ nhiên rồi, tại vì cụ là lãnh đạo Phật giáo ở trong nước. Thì đó là cái tin ở bên Việt Nam, mà cụ thì là hồi nào cũng giờ thì chuyên tu tịnh độ thì ai cũng biết, cụ tu tịnh độ mà cụ lấy cái hiệu là Hân Tịnh Tỳ Kheo. Hân Tịnh, hân là thích, tịnh là tự, hân tịnh, hân là sự vui mừng, sự thích, thì cụ lấy cái hiệu là như thế. Cụ thì cũng chuyên tu tịnh độ, nhưng chúng ta cũng thấy rằng là cái cuộc đời của cụ đã để lại nhiều cái cho Phật giáo Việt Nam, mà cái cụ để lại nhiều đó là cái vấn đề của dịch kinh. Thì cũng phải nói rằng là cụ về kinh điển Đại Thừa thì hiện tại là Việt Nam thì cụ là người dịch nhiều nhất, rồi cộng với lại vấn đề là toàn thể những kinh điển cụ dịch là những bộ kinh quan trọng ở trong Phật giáo, những bộ kinh lớn như rằng là Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Nhã, Bảo Tích Kinh, vân vân, những cái bộ kinh lớn thì phần đông là do cụ dịch hết á. Thì chúng ta cũng thấy một điều rằng là trong tất cả những cái pháp ngữ của cụ, hoặc là những cái lời sách tấn của cụ mà có được đăng ở trên net, trên các tạp chí Phật giáo gì đó, thì chúng ta cũng thấy rằng luôn luôn là cụ cũng để sướng về cái vấn đề mà tu tịnh độ, mà chính bản thân cụ là cụ cũng nói như thế, cũng là chuyên tu tịnh độ. Thế nhưng mà chúng ta thấy như thế, cụ chỉ tụng kinh điển Đại Thừa, cụ hồi xưa là tụ chỉ tụng kinh Pháp Hoa, và cụ phiên dịch tất cả các kinh điển của Đại Thừa. Thế nên cụ cũng phải là một cái kiểu mà những người tu tịnh độ khác thường tự suy nghĩ, tức là cụ chỉ chuyên về kinh A Di Đà, hoặc giả là nói chung là Di Đà Tăng Kinh, tức là Quán Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh với lại A Di Đà Kinh, cũng phải như thế. Và cụ thì là theo đúng cái tiêu chí của kinh Vô Lượng Thọ, tức là chỉ tụng kinh điển Đại Thừa. Cho nên rằng là cụ mới phiên dịch nhiều kinh điển như vậy. Và mỗi một khi mà cụ phiên dịch một bộ kinh điển nào thì không phải là cụ cao hứng rồi là cụ dịch, mà cụ dịch nó là toàn là trong suốt cái thời gian cụ chỉ tụng kinh đó. Tức là khi mà cụ mà chỉ tụng lên một bộ kinh nào, hoặc là cụ muốn dịch một bộ kinh nào, thì họ thì cụ rất là nghiêm chỉnh trong cái vấn đề mà là chỉ tụng kinh điển ở trên đó. Thế như thế thì cho dù bây giờ cụ không nói hẳn ra, thế nhưng mà mình nhìn cái hành trạng của cụ thì chúng ta cũng thấy rằng là cái vấn đề là cụ tu hành tịnh độ đó là song song với cái vấn đề rằng là chỉ tụng kinh điển Đại Thừa. Xong rồi cái con đường của cụ đó là cái con đường mà hồi hướng đến chúng Tây Phương. Thì thực chất mà nói thì bất luận rằng là con đường nào của Đại Thừa Phật Giáo đều phải rằng là có một mục tiêu chính yếu là nhập đến cái vấn đề mà thành Phật. Nếu mà trong cái sự tu hành đó mà mình không có nhắm đến cái yếu tố thành Phật đó, thì đương nhiên đó khẳng định không phải là Đại Thừa Phật Giáo. Thì ở trong đạo Phật cũng có một cái xu hướng tu mà không nhắm đến thành Phật, thì đó là cái xu hướng mà đạo Phật hay nói hay gọi là nhị thừa, tức là thanh văn và duyên giác. Thì không có nhắm đến cái chuyện mà thành Phật. Còn cái vấn đề của Đại Thừa Phật Pháp, của bất kể tông phái nào của Đại Thừa, thì đều phải nhắm đến một cái mục đích là thành Phật. Do vì nhắm đến mục đích thành Phật thì đương nhiên rằng là khởi sơ cái nhân tố mà đầu tiên hết gọi là sơ phát tâm, thì phát tâm gì thì đương nhiên rằng là phát tâm thành Phật. Thì ở trong đạo Phật cũng có nói đến một cái từ ngữ này, thì chúng ta ai cũng biết gọi là phát bồ đề tâm, tức là sơ phát tâm. Thế thì Bồ Tát sơ phát tâm, vì cái Đại Thừa nó tu, người tu theo Đại Thừa là gọi là Bồ Tát đấy. Tại sao? Tại vì người tu theo Đại Thừa nó thường phát tâm thành Phật, cho nên rằng là người tu mà phát tâm thành Phật, tức là phát vô thượng tâm đó, thì cái người đó đó gọi là Bồ Tát. Thì chúng ta cũng biết cái từ ngữ Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đoà, nó chỉ có cái nghĩa như vậy thôi. Bồ Đề Tát Đoà chỉ có cái nghĩa là chúng sinh phát đại đạo tâm, gọi là Bồ Đề Tát Đoà. Thành ra khi mà tu theo Đại Thừa nó thì gọi là Bồ Tát, mà khi mà tu theo Nhị Thừa thì mới gọi là Thanh Văn hoặc là Duyên Giác. Còn tu theo Đại Thừa thì tất nhiên rằng là đều gọi cái danh xưng là Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát tức là thể hiện cho vấn đề rằng là tiên quyết là phải phát tâm. Mà phát tâm đầu tiên hết là tâm gì? Tức là cái phát tâm đầu tiên hết là sơ phát tâm. Thì cái sơ phát tâm đó chính là phát cái tâm mà cầu thành Phật đạo. Nếu mà cầu thành Phật đạo thì cái con đường mà để đến cái chuyện mà cầu thành Phật đạo đó thì không có sự cầu nào mà chính xác hơn là sự độ chúng sinh. Cho nên cầu thành Phật đạo không do tụng kinh mà thành. Cầu thành Phật đạo không do chỉ tham thiền mà thành. Cầu thành Phật đạo cũng không có phải là do chỉ niệm Phật hay là niệm cái gì đó mà thành Phật. Mà dĩ nhiên cầu thành Phật đạo đó là do cái vấn đề tin quyết là độ chúng sinh. Còn tất cả mấy cái vấn đề tham thiền lễ bái niệm Phật đó, thật sự mà nói, đều là trợ hành cho cái chính hành đó, chính là vấn đề mà độ chúng sinh. Cho nên nếu mà chúng ta xét cái cuộc đời của Đức Bổn Sư tu hành như thế nào để thành Phật đạo, thì cái câu trả lời đó cho chúng ta thấy là trong vô lượng đời đó, ngày thành bố thí, ngày hành bố thí ba la mật, ngày xả, ngày thực hiện ba phẩm của bố thí ba la mật từ hạ cho đến thượng. Hạ phẩm đó là ngày bố thí quốc thành thế tử. Trung phẩm đó là ngày hành, là ngày xả đầu mắt tay chân xương tủy tim gan của ngài cho chúng sinh. Và ngài hành thượng phẩm bố thí là vấn đề rằng ngài khai thị cho chúng sinh, để cho chúng sinh có thể là chúng sinh có thể ngộ nhập được cái Phật tâm mà chúng sinh vốn sẵn có. Và nhất thiết chúng sinh có sẵn cái Phật tâm đó, cho nên vì vậy nó mà không chúng sinh nó biết, cho nên Đức Phật chỉ bày để cho họ phát khởi. Họ phát khởi và họ thực hiện Phật tâm. Và khi họ phát khởi cái Phật tâm đó thì cái con đường thực hiện cái Phật tâm nó chính là cái con đường mà chứng tỏ cái Phật tâm nhất là con đường thể độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên nếu không có thể độ chúng sinh á thì không thể nào nó gọi nó là Phật tâm được. Tại vì nếu mà chỉ độ chúng sinh nhưng mà không thể độ nhất thiết chúng sinh thì Thánh Nhân làm được, Thanh Văn Duyên Giác làm được, Nhưng mà thế độ nhất thiết chúng sinh thì chỉ có chư Phật làm được. Cho nên những người mà đi trên cái con đường mà thế độ nhất thiết chúng sinh của Đức Phật, những người mà đang thực hành thực hiện đó, thì được gọi là Bồ Tát. Còn mà thực hiện xong đó, thì gọi là Phật. Cho nên tu tập từ giới định huệ thì cũng chỉ không ngoài cái vấn đề gọi là thành Phật và độ sinh. Hay là giới định huệ của Đại Thừa cũng khác hay giới định huệ của Tiểu Thừa. Mà nhất thiết Ba La Mật Tiểu Thừa cũng có, nhưng mà không phải giống như là Ba La Mật của Đại Thừa. Tại vì nói chung đó thì cái tâm của Đại Thừa nó là khởi sơ, sơ phát tâm là cái tâm mà nguyện thành Phật để độ chúng sinh. Còn mấy cái tâm của ngoài Đại Thừa ra thì không có vấn đề đó. Thì cũng có thể là Tiểu Thừa đã cầu giải thoát sinh tử chứ không phải cầu thành Phật, cho nên không cầu phải độ nhất thiết chúng sinh, chỉ cần giải thoát sinh tử. Nhưng mà Đại Thừa thì cái vấn đề thành Phật là chính yếu, bởi vì cảnh giới của Phật thì không có sinh tử, cảnh giới của phàm phu thì có sinh tử, mà cảnh giới của Phật với cảnh giới của phàm phu nằm ngay trong tâm. Thì tâm của phàm phu thì có sinh tử, mà tâm của Phật thì vô sinh vô tử. Nói như vậy dễ hiểu. Tâm của người mộng á thì có cảnh mê, tâm của người tỉnh thì không có cảnh mê, tâm của người tỉnh thì hoàn toàn không có cảnh mê, mà tâm của người mộng đó thì nó có cái cảnh mê. Thì cái tâm của chúng sinh thì tự dưng ra nó có cái cảnh của chúng sinh, đó là cảnh của thiện ác giao tập, rồi nó có tất cả những cái nghiệp quả, nó có sinh tử và luân hồi. Tâm của Phật đó là tâm của tỉnh thức, không có luân hồi sinh tử. Cho nên muốn giải thoát luân hồi sinh tử thì cái phương pháp của Đại Thừa là đánh thức cái Phật tâm. Khi mà cái Phật tâm thức thì cảnh mê tự nó tiêu diệt. Thành ra cái vấn đề mà tiên yếu của Đại Thừa Phật Pháp mà tu tập mà giải thoát sinh tử, đó chính là cái vấn đề là đánh thức nó dậy, là phát tâm đó, là phát cái tâm Đại Thừa. Cho nên cái thời đại mà càng lìa Đức Phật nhập Niết Bàn càng xa thì nó càng rơi vào cái vấn đề mà gọi dần là mặt pháp. Mà mặt pháp nó chỉ là một cái thời đại đó, nói cho đúng hơn là một cái thời đại rằng là không còn có Phật nữa. Không còn có Phật ở đây không phải chỉ là Phật đã nhập Niết Bàn, mà không còn Phật ở đây nữa có nghĩa là Phật bị xóa sổ trong tâm tất cả mọi người. Nói như vậy có thể có nhiều người nói đâu có đâu, trong tâm của tôi có Phật, mà trong tâm tôi cũng hay thờ Phật lắm, mà tôi thương Phật lắm. Đúng, anh có thể thương Phật hay chỉ có thể rằng là thờ Phật, thế nhưng mà trong tâm chỉ nó không có Phật. Trong tâm có Phật nó có nghĩa là không dám phát tâm thành Phật. Thành ra cái tâm có sẵn Phật của mình, như Ngài Triệt Ngộ Đại Sư miêu tả, thì cái tâm đấy á mình không dám phát, mình không dám tin, mình không dám tin rằng nếu mình phát tâm đó thì mình cũng có thể thành Phật. Mà mình chỉ luôn luôn chấp nhận mình là một phàm phu, và một phàm phu này là luôn luôn phải nương phải nhờ vào Phật và Bồ Tát, mà mình không bao giờ dám tin được một điều rằng là trong tâm của mình vốn có Phật. Và nếu mình phát cái tâm Phật ra đúng nghĩa, mình phát cái tâm Phật ra đúng nghĩa, thì tự dưng ở thân mình cũng có Phật. Cái tâm có Phật thì thân có Phật. Và thân có Phật đó, thì tự dưng ra mọi hành động đều đương nguyện chúng sinh, đều vì chúng sinh cả. Cái tâm có Phật đó, thì tâm nó còn có tôi, cho nên mới có thể phụng sự chúng sinh. Còn khi tâm có tôi thì nó ngược lại. Khi tâm có tôi thì tôi chỉ thờ những cái gì, hay là tôi chỉ có thần phục những cái gì tôi sợ hoặc có lợi cho tôi. Còn những cái gì mà không lợi và tôi không sợ thì tất nhiên tôi khinh thường. Cho nên chúng sinh tôi có thể khinh thường. Con chim con cá tôi có khinh thường, con heo con bò tôi khinh thường, những người nào đó tôi đều khinh thường. những người tật bệnh nghèo khổ ở trên thế gian này gì đó tôi đều khinh thường, và tôi chỉ kính trọng Phật Bồ Tát, hoặc tôi kính trọng những người mà chức lớn hơn tôi, và tôi kính nể những người đó thôi. Đó là đặc tính của cái tôi. Nhưng mà không có một Đức Phật nào có đặc tính của tôi, cho nên Đức Phật đều rũ lòng bình đẳng thương xót nhất thiết chúng sinh. Dưới con mắt của chư Phật thì hết thảy chúng sinh đều được Đức Phật bình đẳng, đều được Đức Phật bình đẳng đối đãi, thương xót và cứu vớt. Có nghĩa rằng là Phật thương chúng sinh giống như thương La Hủ La, chứ không phải rằng là chỉ có em như An Nan, chỉ có con như La Hủ La là được ưu đãi, mà còn kỳ dư ra nhất thiết chúng sinh thì bị xem thường. Nếu mà như thế thì Phật vẫn là chỉ là một cái tôi thôi, chỉ là một vị thần thôi, mà không phải là Phật. Cho đến thánh nhân đó mà còn bình đẳng nữa. Thành ra ví dụ như là thánh nhân của thế gian đó, là như rằng là Khổng Tử, mà con ruột của Khổng Tử chẳng ai biết, mà cũng chẳng bao giờ được Khổng Tử nhắc đến. Mà những cái người mà được Khổng Tử nhắc đến một cách trân trọng là toàn là những cái người mà đại khái đối với lại thiên hạ thì đâu có cái gì để đáng trân trọng đâu. Ví dụ như là Nhan Uyên chẳng hạn, là được Khổng Tử gọi là trân trọng vô cùng. Thế Nhan Uyên chết mà Khổng Tử khóc, mà mọi người nói bộ thánh nhân cũng khóc nữa sao? Khổng Tử mà nếu lúc này anh khóc thì chừng nào mới khóc? Ý cũng nghĩa là chỉ khóc cái khi mà trời dứt đạo ta rồi, Khổng Tử than như vậy, vừa khóc vừa than như vậy. Khi mà Nhan Uyên chết nhưng mà trời dứt đạo của ta rồi, thành ra không khóc sao được. Thành ra khóc không phải chỉ vì người không thôi, mà khóc vì đạo. Tại vì chỉ có một anh này biết đạo thôi mà chết rồi, thành ra trời dứt đạo của ta rồi. Thành ra nếu không khóc thì chừng nào mới khóc đấy? Khóc là bởi vì cái người mà có thể mà nắm được cái mũi đạo đó, người đó qua đời quá sớm. Mà Nhan Uyên thì cả một cuộc đời bần hàn, nghèo cùng, chưa từng làm quan, chưa từng gọi rằng là nổi tiếng. Có nghĩa rằng là Nhan Uyên chưa bao giờ gặp một vị vua chúa nào, thuyết phục được một vị vua chúa nào. Và Nhan Uyên chỉ có khuất phục được chính bậc thầy của mình là Khổng Tử. Cho nên Khổng Tử một lòng coi trọng Nhan Uyên vô cùng. Thế thì thánh nhân còn vài hà huống rằng là Đức Phật. Thành ra Đức Phật thương xót chúng sinh, coi chúng sinh như La Hầu La, thì tâm vậy là tâm Phật. Thành ra nếu mà khi mình phát một cái tâm Phật lên thì mình sẽ như thế này: mình càng kính Phật thì mình càng thương xót chúng sinh, mình càng muốn phục vụ cho Phật thì mình càng xả thân vì chúng sinh. Tại mình biết đó là sự nghiệp của mười phương ba đời chư Phật, nhất thiết chư Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai nữa. Cho nên nếu mà mình muốn đương lai thành Phật thì đương nhiên mình phải phát một cái tâm đương lai thành Phật, thì phải luyện cái tâm đó ngay từ hiện tại, sao cho đời đời kiếp kiếp cái tâm nó được kiên cố bất diệt. Tâm Phật không phải tâm Phật là tâm chỉ biết kính trọng Phật, mà tâm Phật chính là tâm thương xót nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy Phật ngôn phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật. Thế đại đa số tín đồ biết phụng sự Phật, biết niệm Ngài, biết phụng sự Ngài, nhưng mà trong niệm chưa có Ngài. Cho nên niệm thì niệm Phật, nhưng mà trong cái niệm đó của họ chưa từng có vì chúng sinh. Nếu một cái niệm vì Phật thật sự đó, niệm Phật một cái là khởi lên cái vấn đề độ sinh. Niệm Phật hai tiếng khởi hai niệm, hai cái niệm độ sinh. Niệm 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 Phật thì niệm niệm độ sinh. Vì Phật mà độ nhất thiết chúng sinh. Thì đó là niệm Phật. Người ta niệm Phật thì theo cái tinh thần của phàm phu, tức là người ta nghĩ rằng là niệm nó tức là thương, là yêu, là kết chặt, là không còn nghĩ tới một cái người nào khác hết. Đó mới là trung thành, đó mới là quyết niệm. Phật không có lối đó. Phật không phải là một cái ngã. Phật không có tướng nhân, tướng ngã. Đó. Tướng của thọ giả, tướng của chúng sinh. Phật vốn vô tứ tướng. Nhưng mà khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta cột Phật vào tứ tướng. Phật là một tướng của nhân, Phật là một ngã, Phật là một trong số tất cả những cái tướng của muôn loài, là tướng của chúng sinh. Và dĩ nhiên Phật có thọ giả, cho nên Phật có niết bàn rồi, có quá khứ hiện tại rồi, có tịch, có này kia rồi. Nhưng mà nếu mà mình niệm Phật đúng nghĩa thì Phật vốn rằng là không có tứ tướng như vậy. Phật là không phải của mình, không phải của con người, mà Phật là của muôn loài, Phật của cả của loài cá, loài chim, loài châu bò, loài Phật từng xả thân cho cỏ. Cho nên vì vậy có một người Phật tử ở bên Thụy Sĩ hỏi, nếu ví dụ bây giờ mình muốn phóng sinh, mình chỉ có phóng sinh được cá, được chim, thế bây giờ nếu ví dụ mình bây giờ mình phóng sinh cọp, beo, thú dữ thì mình phải làm sao? Thì tôi đáp rằng không ai sao phóng sinh mấy loài đó hết. Bởi mình phóng nó là phóng làm sao? Đó. Mình phóng nó xuống đồng bằng nó vồ người ta làm sao? Rồi bây giờ mình đem nó vào rừng, giả sử bây giờ mà tôi muốn phóng sinh nó đó, thì chắc là tôi rủ chị đi cùng. Xong rồi chị thả tôi leo cây, tôi tụng kinh, chị ở dưới, chị mở cửa chuồng. Tôi bảo vậy. Xong rồi thì tôi nói vậy, nhưng mà cũng có cách phóng sinh nó. Cũng có cách phóng sinh nó, biết cách phóng sinh của nó như thế nào không? Đức Phật có bày rồi. Đức Phật trong tiền kiếp đó, từng xả thân cho cọp ăn, để cho con cọp đó thoát khỏi thân thú dữ, không còn làm cọp nữa. Và đời sau, khi mà cái bầy cọp đó khi thành người trong đời sau, lại một lần nữa suýt bị chết, thì Đức Phật lại một lần nữa xuất hiện và xin với vua Ba Tư Nạc Tha. Và Đức Phật nói tiền kiếp, Bồ Tát cứu chúng sinh như thế nào? Bồ Tát cũng sợ cái gì mà bảo là cái chết phải để 48 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ cũng được đụng cái xác ở đâu được. Nói như vậy thì làm sao mà Đức Thế Tôn trong vô lượng đời kiếp toàn là tự cắt đầu, tự móc tim, móc gan gì đó mà hiến. Ở đây mức mà Đức Phật là phóng sinh nó. Tại bản chất của phóng sinh thật sự không phải chỉ tha mạng nó không thôi. Bản chất của phóng sinh, cứu cánh của sự phóng sinh là làm cho nó phục hồi thân người. Thì cái vấn đề này đây mọi người đều biết. Và tôi giảng quá nhiều về cái vấn đề làm cách nào phóng sinh mà phục hồi thân người cho cái loài mình phóng. Đó mới là thực nghĩa của sự phóng sinh. Đó mới là cái phóng sinh cao thượng mà Ngài Hành Sách Đại Sư tổng thứ 10 của Tịnh Độ nói rằng trong muôn hạnh lành không hạnh nào sánh nổi bằng hạnh phóng sinh. Thì chúng ta cũng biết tổ thứ 8 là Ngài Vân Thê viết hẳn một cái bài khuyến phóng sinh văn. Chúng ta cũng biết tổ thứ 6 một đời phóng sinh và xem tí nữa mất đầu chỉ vì chuyện phóng sinh. Chúng ta cũng biết là Ngài mà khai tông nên cái Thiên Thai Giáo Quán Tông, Chi Giả Đại Sư là người sáng lập nên cái vấn đề mà phóng sinh chỉ, tức là xây ao phóng sinh ở trong chùa. Và rồi chùa nào cũng có ao phóng sinh ở bên Trung Quốc. thì chúng ta thấy một loạt toàn là cao tăng, bổ sư đều coi trọng nó. Và dĩ nhiên đó, người không hiểu nó thì chỉ suy nghĩ là phóng sinh nó là vấn đề cầu an, cầu siêu, cầu phước. Nhưng mà tổ sư đâu có nhìn như vậy. Đức Phật cũng vậy. Ấy, Đức Phật phóng sinh ở trong kinh Kim Quang Minh dưới cái tên là Lưu Thủy Trường Giả. Đức Phật đã từng phóng sinh cọp đấy, cứu nguyên mấy cọp cho nó ăn mình. Nhờ như vậy nó trợ giúp cho Đức Phật thành tựu được Bồ Tát Đạo, xả thí thân mạng không liên tiếp. Nhờ vậy phục hồi thân người, có nhân duyên với Đức Phật. Cho nên sau khi cái vị thí chủ mà đã cúng thân mạng cho nó, nhờ như vậy thành tựu được Bồ Tát Đạo, chứng được Phật quả. Do đó khi thành Phật, Đức Phật không quên những người mà đã đóng góp vào cái sự nghiệp thành Phật của Ngài. Đức Phật đến nó độ cứu và độ cho cả gia đình nó khỏi bị chết chém. Thế thì mình cũng hiểu một cái vấn đề là tại sao mà Đức Phật đi cứu độ nhiều như vậy. 10.000 con cá được Lưu Thủy Trường Giả cứu, thì sau đó được Lưu Thủy Trường Giả sau này thành Phật thuyết pháp và thọ ký cho chứng quả Bồ Đề. Thì đó là cái mà chúng ta thấy là tại sao tất cả những hàng súc sinh nào đó mà quá khứ được Đức Phật phóng sinh, thầy về sau này đều ngồi ở những cái pháp hội trước Ngài và đều được thọ ký mà Đức Phật kể lại những cái tình tiết nói trên này. Thế thì như thế thì cái câu hỏi mà đặt ra, chẳng hạn bây giờ có một số mấy người tu thiền, tu tịnh cãi nhau. Mấy người tu thiền bắt bẻ, mấy người tu tịnh rằng là chứ Đức Phật Thích Ca có tu niệm Phật bao giờ không? Rồi Đức Phật làm gì đó rồi Đức Phật thành đạo Bồ Đề, không phải Đức Phật ngồi thiền hay sao? Chứ Đức Phật đâu có ngồi đó niệm Phật đâu mà rồi Đức Phật tự chứng quả Bồ Đề. Thì mấy người tu thiền bắt bẻ, mấy người tu tịnh hiệu như thế. Thì kể ra thì mấy người tu tịnh cao được. Thế nhưng cũng không đúng như vậy, điều đó cũng không đúng. Nếu xét cho kỹ coi, Đức Phật trong vô lượng đời xả thí thân mạng chứ không phải vô lượng đời ngồi thiền không. Đọc lại hết mấy cái kiếp quá khứ của Đức Thế Tôn coi, coi Ngài tu theo cái xu hướng nào. Bởi vậy tại sao Ngài lại lập lên Lục Ba La Mật đứng đầu là bố thí Ba La Mật trong Bồ Tát Đạo. Rõ ràng Đức Thế Tôn tu hạnh bố thí mạnh ghê lắm. Và rõ ràng Ngài tu bố thí mà Ngài làm luôn cả ba phẩm bố thí Ba La Mật. Ngài bố thí tài sản, bố thí thân mạng và bố thí cái giáo pháp thành Phật. Cái đó cao nhất. Tức là cái khai thị Phật tâm cho nhất thiết chúng sinh. Nhưng mà cái đời mật pháp thì mọi người người ta hiểu theo ngôn từ của thế tục mà người ta không hiểu theo ngôn ngữ của đạo pháp. Là trong tâm có Phật hay trong tâm có quỷ. Thế trong tâm có quỷ á, thì quỷ nó che mờ Phật tính. Thì che mờ Phật tính cho nên không dám phát Bồ Đề tâm. Sợ. Mà nếu trong tâm có Phật thì tự nhiên sống mãnh,